Nguyên là có thì đi trong các mặt cũng như là các chúng ta. Hôm nay là cái lớp học của chúng ta đã còn một tháng học. Và một tháng học hôm nay tới cái giai đoạn mà chúng ta học chánh niệm cảm giác, học nhất tâm và an trú tâm. Đây là cái cũng là cái phần rất quan trọng trong con đường tu học để đạt được sự giải thoát. Thì mong rằng các con sẽ cố gắng và còn cố gắng hơn nữa trên cái lớp học rất là vất vả và cực khổ, nhưng bù đắp lại cái sự vất vả cực khổ đó, mấy con sẽ đạt được sự giải thoát hoàn toàn mà thầy rất tin tưởng. Vì con đường của đạo Phật là cái chương trình giáo dục đào tạo, cho nên trong một tháng qua mấy con đã cố gắng học tập rèn luyện mình để thấm nhuần được sự giải thoát của đạo Phật. Cho nên hôm nay thì thầy xin nhắc lại, nghĩa là trước tiên ở trong cái lớp học này thì chúng ta cố gắng khắc phục mình, giữ gìn hành đập cư, đó là cái thứ nhất để chúng ta đi sâu vào trong một năm. Mà nếu một năm đó, mà chúng ta giữ gìn đúng đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ đạt được chân lý. Đó là điều tiên quyết mà thầy nói rằng không phải chúng ta học tu mà suốt cả đời chúng ta, cũng không phải có thời gian nhiều đời nhiều kiếp, mà trong giáo lý của đạo Phật đã xác định cho chúng ta biết được cái thời gian đó là 7 ngày, 7 tháng, 7 năm. Ở đây chúng ta đã biến nó thành một cái lớp học đào tạo giáo dục, thì thầy nghĩ rằng nó không còn phải 7 ngày, 7 tháng, 7 năm nữa. Mà nếu mà trong một năm mà chúng ta chuyên cần tu tập thấy đúng như thật, thì tâm chúng ta sẽ vô lậu. Do cái chỗ chúng ta vô lậu đó là chứng đạt sự giải thoát, chứ không phải ngồi thiền 7-8 ngày nhập định 1 tháng 2 tháng hoặc có thần thông phép tắc bay trên trời phóng hào quang biến hóa tàn hình mới gọi là chứng đạo. Mục đích của đạo Phật ở đây không phải chứng đạo theo kiểu đó, mà chứng đạo của đạo Phật là tâm bất động, sống không làm của mình của người. Cho nên chỉ vì nên lưu ý, trong khi chúng ta tu học để chúng ta bước được cái sự chứng đạo của chúng ta, cho nên nhiều người cố gắng để thiền định để mong mình nhập được định mới gọi là chứng đạo. Dù các vị có ngồi thiền 5-7 ngày mà xả thiền ra khi người khác nói cái lời nói làm cho quý vị bất toàn quyền, thì điều đó quý vị cũng chưa được giải. Ở đây có những bài mà được đọc là để khích lệ cho những người đó đang gặp những khó khăn, chứ không phải để người đó, chứ không phải để cho người đó ca ngợi người đó, khen tặng người đó, mà giúp họ khích lệ sự tu tập của họ. Ở đây thầy cho đọc những bài đó là để khích lệ, để cho họ cố gắng vượt qua những hoàn cảnh khó khăn. Ở đây là bài để tu học cho mình thấm nhuần được lý nhân quả thật sâu, để tránh làm những điều ác, sống những điều thiện, chứ không phải tu học để cầu danh cầu lợi. Cho nên khi bài được đọc hoặc bài không được đọc, điều kiện thầy đã biết mấy con cố gắng hết mình sự tu học của các con. Thầy biết rằng khi cho một đề tài, mấy con làm nhiều lần nhiều bài thì mới cầm cụi cố gắng để triển khai cái tri kiến của mình. Nhiều khi có cái mấy con sắp xếp chưa ổn định, chưa theo dàn bài đúng của đường đi của nhân quả, cho nên thầy có gợi ý cho mấy con theo cái dàn bài mà Đức Phật đã vạch ra. Đức Phật đã rất rõ ràng, đó là hành thập thiện, 10 điều lành. 10 điều lành tức là đường đi nhân quả của con người. Thế mà chúng ta không dựa vào đó thì chúng ta sẽ viết sai, viết thành nó lạc đề, viết nó mông lung. Nó nói cũng nhân quả nhưng mông lung, nó không tái vào cái đề tài chính. Cho nên ở đây chúng ta đã có Đức Phật đã dàn dựng cho chúng ta một cái dàn bài để chúng ta đi vào nhân quả. Nhờ đó mà chúng ta hiểu được cái hành động thiện, hành động ác, thân, khẩu, ý của chúng ta, mà cố gắng khắc phục, mà Đức Phật thường giải ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện. Đấy là chúng ta phải hiểu biết nhân quả nào ác và nhân quả nào thiện, do đó chúng ta mới ngăn chặn diệt nó. Còn những thiện thì chúng ta tăng trưởng, đó là cách thức có hiểu. Nếu không hiểu thì biết gì thiện và biết gì ác. Cho nên ở đây lớp học đầu tiên, cái ngày đầu tiên chúng ta vào học, đó là học nhân quả. Nếu muốn cụ thể thì chúng ta phải học nhân quả thảo mộc, còn nếu không thì không thể nào có được những cái bài học. Vì vậy hôm nay trước tiên chúng ta sống được ở trong cái lớp học mà bình an như thế này thì chúng ta phải nhớ công ơn của mọi người. Công ơn nơi đây nhà nước người ta giúp đỡ cho mình được yên ổn tu hành. Nơi đây mình nhờ của đàn á thí chủ mình sống ngày một bữa mà mình tu hành, nhớ công ơn ấy. Cho nên vì để trước khi chúng ta nhắc đến sự học tập, nói đến sự cảm nghĩ của chúng ta trong lớp học này, thì thầy mong rằng người Phật tử hiện, các vị Phật tử hiện có mặt đây trong cái buổi lễ hôm nay là đã trải qua một tháng tu học, tiếp tới chúng ta học một tháng kế tới là học chánh niệm tỉnh giác. Vậy trước khi bước vào cái lớp học chánh niệm tỉnh giác thì quý Phật tử đã có lòng cúng dường cho chư tăng, cho cư sĩ về đây tu học có những cảm nghĩ gì, xin đến đây trình cho thầy. Mong quý Phật tử hay có cảm nghĩ gì thì hãy đến trình cho thầy. Mà nếu các con cảm nghĩ gì lớp học thì các con cứ đến trình cho thầy qua cái lớp học này. Mấy con đã thành tâm cúng dường cho chư tăng, cho quý cư sĩ được học tập.
Hôm nay tại đạo tràng không nguyện chân như hàng Phật tử chúng con chính danh điền tâm tính cúng dường mười phương chư Phật và hiện tiền chúng tôn đức chính danh là tác Phật. Chính là chư tôn đức Phật tử chúng con ở thành phố Hồ Chí Minh, hôm nay chúng con rất có phước duyên được về tu viện trên nơi trước lãnh lễ chư Phật chư tôn đức để gieo hạt giống phước điền trong ngôi tam bảo. Chúng con xin chư tôn đức từ bi quan hỷ chứng minh nạp họ để chúng con làm tròn bổn phận ngoại hộ của một người Phật tử tại gia. Với tất cả tâm tình tha thiết, lỡ trọn niềm tôn kính đối với sư tôn đức, hôm nay đầy đủ phước duyên làm chúng con xin thành tâm đóng góp chút tịnh tài tịnh vật để bổ sung thêm cho bữa nọ trai mỗi ngày. Chính cúng dường hiện tiền sư tôn đức và các vị thiên tôn trong khóa học lớp bát chánh đạo tràng này, nguyện hồng ân tam bảo gia hộ chư tôn đức pháp thể tinh an tuệ đăng thường chiếu mãi là bậc thầy khả kính, luôn dìu dắt chúng con trên lộ trình dễ thoát. Nguyện đem phước báo này hồi hướng cho cha mẹ thân bằng hữu thuộc chúng con được thân tâm được lạc nước họ tăng long, đồng cầu nguyện cho các giới chúng sanh đều rộng thầm Phật đạo. Nguyện mong trên tư dân hiền đức từ bi quan hệ chứng minh nạp họ và còn ban bố cho chúng con những pháp từ vô giá. Chúng con xin chặt giả di tâm đầu thành những lễ cúng dường tam bảo Nam mô Công Đức Nam Bồ Tát Ma Ha Tát.
Con thầy xin quan hỷ nhận sự cúng dường của mấy con để giúp sư tăng sư cư sĩ về đây tu học. Thì môn lớp học này thành tựu để đền đáp cảm ơn của Phật tử đã xứng đáng bỏ từng giọt mồ hôi nước mắt để giúp cho sư tăng các quý sĩ tu học thành công. Trước khi mấy con trở về thành phố, thầy cũng gửi lời thăm và chúc các Phật tử được mạnh khỏe, nỗ lực giúp thầy xây dựng đạo Phật sống lại những lớp học như thế này, đem lại nền đạo đức cho mỗi người sống không làm chủ mình của người. Thầy mong quý thầy đó, mong các con trợ giúp thầy. Lớp học trong một tháng qua, thấy những gì mà mình đã tu học và đứng ở đây mọi người tu học như thế nào, con có cảm nhận gì thì con hãy nói lên cảm nghĩ của mình trong một tháng tu học.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chứng quả A La Hán. Kính bạch quý sư tăng ni và quý cư sĩ, hôm nay ngày mùng 2 tháng 10 Quý Dậu, đến hôm qua lớp tháng 9 vừa tròn một tháng, lớp học đầu tiên của Thư viện Chân Như và cũng là lớp đầu tiên của hành sinh này sau hơn 25 thế kỷ từ khi Đức Phật nhập diệt. Không còn những ngày thấp thoảng chờ mong hồi hộp của buổi ban đầu, nhưng vẫn dư âm náo hức sự phấn chấn trong lòng mỗi tu sĩ. 62 tăng ni và cư sĩ chúng con ngồi đây vẫn cảm nhận hàng ngày sự quan tâm cổ vũ hy vọng tin yêu của hàng vạn Phật tử bốn phương trong nước và ngoài nước tu theo chánh pháp nguyên thủy. Bốn tuần đi qua thật là nhanh, mảnh nhìn lại chúng con thấy quả bao điều mới lạ hấp dẫn thiết thực. Không ngờ chúng con đã thực hiện 6 bài luận với 6 chủ đề: nhân quả đạo mộc, nhân quả duyên hợp, đường đi nhân quả con người, nhân quả thân hành, nhân quả khẩu hành, nhân quả ý hành. Thực ra đây là 6 bài văn nghị luận rất khó. Nó gồm cả bình luận, phân tích, chứng minh, lại cả kể chuyện tường Phật. Đề bài thật ngắn gọn, cô đọng, nhưng lĩnh vực lại mênh mông. Nó là toàn bộ những gì hoạt động đời sống con người. Rõ ràng văn nghị luận những cách học chưa từng thấy ở bất cứ trường lớp nào trên đời. Đó là cách thầy cho đề bài trò tự triển khai thiết kiến xuất phát từ hiện thực đời sống, trên cơ sở giáo lý mấy đâu đã học. Bài luận ở nhà trường viết xong chấm điểm là xong, bài ở đây viết rồi viết nữa, viết chưa đủ viết lại, viết chưa hết ý viết tiếp. Cho tôi xin một bài viết 3-4 lần, 10-20-30 trang giấy, viết mà đúng như người đẽo gỗ vạc cây, và bao giờ hết vác còn lại lọc lõi mới thôi. Thế nên tiếng là mỗi người 6 bài, nhưng thực ra thành trên dưới chục bài tùy theo cách vạt vẽo của mỗi tu sĩ. Bốn tuần qua kể cả viết lần nháp và chính thức, nhiều người viết gần 300 trang giấy cá biệt, có người một bài viết gần 9 tập vở 96 trang, viết đến mức 2 ngày hết sạch một cuốn bút y. Có người chẳng cụ viết đến sáng lỗ bỏ cả bút đoạn để kịp một bài. Có người viết đến mờ mắt, bao nhiêu lần đọc xong không vừa ý lại ké. Có người viết đến quên cả giờ, lên lớp đã 8 giờ vẫn ngồi gò lưng trên đất, tay bóp trắng, mắt chân chân trên trán thấy mồ hôi lấm tấm. Đúng là viết đến cuồn cuộn. Ngay như con tự thấy viết bút ghi quá tốn, Xin nhiều ngài, con thiện tâm viết bút mực. Gần tháng nay cạn nửa lo mực tiểu long, viết bài và ghi năm quyển vở. Con chắc mọi tu sinh cũng vậy, không có kiểu học nào, học ở đâu lại say mê miệt mài và lạ lùng đến như vậy, và cũng không có lớp học nào trên đời lại kỳ lạ có cả những người trình độ đại học cùng với lớp 3, lớp 4, cả những người tuổi ngoài 80 bên cạnh người trẻ măng vừa qua tuổi học trò. Nhưng là ai quan sát gì phát hành thực sự, chẳng có ai kém phải cấp sách ra về, ngược lại cũng chẳng có ai dư sức. Tất cả ai ai cũng đều cố gắng hết mình, đều tiến bộ hẳn lên. Thật là xúc động. Trong hàng tứ chúng có những cư sĩ đã 70-80 tuổi, có người ngoài 80, lẽ ra giờ này ở nhà đang trên khăn dưới đệm, con cháu nội ngoại tăng tốc từng bước đi, lắng nghe từng tiếng ho, hơi thở, tính thơm, hoa quý, trái thơm. Nhưng các vị đã bỏ hết lại đằng sau, dù là phòng lạnh, lò sưởi, thân dung thuế phụ, một mình về đây, một thất. Cũng ngày một bữa khất thực, chống hối đến từng bước chân, đủ 3 tiếng 4 thời, cũng ngồi còn khoảng, chậm rãi nắm từng con chữ để thành hàng chục hàng trăm trang bài tập. Điều gì khiến các bậc cao niên làm được như vậy? Sức mạnh và sự kỹ cường ấy từ đâu sinh ra, nếu không phải là con đường giải thoát khổ đau, không phải là mang, không phải là mong học đạo đức để chọn sự làm người, thì mọi vàng bạc châu báu thế gian thấy gì có thể đánh đổi. Lại những tu sinh trẻ măng vừa được vững ra khỏi vườn ươm chưa vào nghề, đang tuổi ăn tuổi ngủ tuổi vui chơi của thời kỳ đất nước thanh bình mở cửa, xong họ dám từ bỏ mọi ngọt ngào cám dỗ, dứt khoát bước đi, bỏ lại sau lưng bao níu kéo của người thân bạn bè, để mãi mãi trên thân chỉ một màu mộc mạc thanh khiết, một bữa hòa chai, một mình một thất, một con đường độc bộ độc hành, một là chứng đạo, hoặc một trắng tay và tất cả đều hết. Nhận ra sự vô thường và khổ đau của kiếp người, thấm được chân lý mà Đức Phật đã chỉ ra, nên mới có những điều bình thường mà phi thường thấy, mới có sự tu tập suốt thâu đến 12 tiếng đồng hồ, những cuộc vật lộn hôn trầm, té ngã lại bò dậy đứng lên đi, những cơn họ đánh tưởng đến đứt lất rụng rối, viết bài định vô lập, có lúc căng muốn nổ mắt, lại chuyển sang ý tinh hành, phải ôm chặt tâm mà nhiếp rằng nhau với từng niệm trên mỗi một bước đi, để cố giữ từng phút chỉ tiêu an trú đã hứa với thầy. Ai biết những mảnh giấy mình tự hứa với mình bỏ khói hư thầm út trong túi áo, ai thấy những dòng chữ ngắn gọn banh thép chứng đạo hay là chết khổ dán trước cửa thất ra vào, với ý chí nỗ lực can đảm ngoan cường đó, lại có thầy ở bên trong từng bước đi hơi thở. Cho đến một tháng qua, 62 tuổi sinh Đức Hoa đã thấy mình tiến bộ hẳn lên, dần dần biết tư duy ngày một sâu sắc, vừa mở rộng vừa biết thẳng vào vấn đề, khai thác đến hết ý, lại tập cách lập luận chặt chẽ diễn đạt để dễ hiểu gọn gàng. Phương pháp học quả thật là mới lạ thần kỳ, chỉ có cách học như vậy mới là thật học. Học tới nơi tới chốn, đến chỗ mở rộng trí kiến, khai sáng trí tuệ, thấm nhuần chân lý, giữ tâm bất động trước các tác, đúng là học đến đâu đầu óc bừng tỉnh đến đó, sáng láng hẳn lên. Có những tu sinh bài đầu không biết viết thế nào, đề tài mênh mông mà chỉ viết vẹn vẹn 2 trang giấy, nhưng chỉ 2-3 tuần sau họ đã vượt lên 4 trang, được thầy phê đủ ý, có nhiều tiến bộ. Cả lớp chẳng còn ai thuộc vào loại việt vệ khó tu, có những người không ngờ viết nổi 5-70 trang và được thầy đánh giá là hay. Mới 4 tuần thôi, nhưng rõ ràng chi kiến về nhân quả chúng con đã có bước tiến rõ, bước đầu biết nhìn mọi việc trong nhân quả, tâm dần dần yên tĩnh
ít hồi hộp, lúc buồn vui. Đúng là không thể học ở đâu, học điều gì để có kết quả tiến bộ nhanh như vậy. Sự thật ấy là rõ ràng. Dẫu mới chỉ một tháng, nhưng kết quả ban đầu ấy đã lấp lánh dấu hiệu của một mùa vàng tất yếu. Có được kết quả đó vì chúng con có thầy ở bên. Bất kể ngày đêm, có thầy trong từng bước đi, hơi thở, từng bước, hết bên, từng ngày, hết bên đi, lại tăng, thầy liên tục nói không biết nghỉ, dồn hết tâm trí tới chúng con. Thầy thầm lặng theo dõi mỗi người, như mẹ hiền theo dõi đứa con ốm yếu của mẹ. Sự việc dẫn hướng Phật giáo, thầy như người thuyền trưởng với con tàu giữa phong ba, bao trở lực khó khăn, chỉ mình thầy chịu, thầy biết. Bên cạnh đó lại là đống bài tập mỗi một lần, hàng ngàn trang viết tay khó đọc. Thầy phải ra từng tí, bút đỏ lại cặm cụi, chỉ cần khi ác số thiếu sót ở mũi vừa. Gương hạnh của thầy, tấm lòng yêu thương, lo toan của thầy dành cho chúng con không thể bằng lời để diễn tả. Hàng ngày có nơi ăn trốn ở, yên ổn, có đủ đồ tứ sự cần thiết. Chúng con thấm thía công ơn của những người ngày đêm tất bật không hề biết nghỉ ngơi, tất cả vì sự học tập của chúng con. Chúng con biết ơn đàn na tín chủ, cư sĩ Phật tử các nơi cũng như thành phố Hồ Chí Minh đã hoan hỉ cúng dường chánh pháp, lo cho chúng con mọi sự chu đáo từng bữa mọi chai hàng ngày, từ tấm khăn quyền vở bàn ngồi tiếp cho từng người. Ơn nặng tình sâu ấy chúng con thì còn biết thì vắng học cho đến đích mới phần nào ngày mai có thể đáp đề. Biết thấy sự cố gắng nỗ lực của mỗi người thời gian qua cũng bộc lộ những điều chúng con phải khắc phục. Đó là sự cố gắng có lúc đến mức thái quá, những điều kiện nôn nóng muốn đốt cháy giai đoạn, muốn nhanh chóng thanh toán hôn trầm, xin tu tập suốt đêm, tự tập thêm đỏ tập quá sức nên bị tức chế chạy rơi vào tưởng, như câu tục ngữ vẫn nói, tránh vỏ dư lập vỏ dừa. Tu tập không phải là cuộc đọa sức một sớm một chiều, một cuộc quyết chiến là xong, mà là sự bền bỉ âm thầm quay vào trong, đi từng bước cơ bản vững chắc. Người xưa đã dạy dục tốc bất đạt. Trước mắt chúng con, mọi người phải nỗ lực ở cấp độ mới để giữ gìn giới luật, bỏ giới luật, bởi giới luật là hàng đầu của sự tu tập. Thời Đức Phật có 500 vị chứng quả A La Hán, trong đó 90 vị chứng Tam Minh, 90 vị chứng Thiền Định, còn lại tất cả đều chứng về giới luật. Thế mới biết vai trò của giới luật đến từng nào. Chúng con phải giữ cho tốt cái độc cư, đó là chìa khóa để bước vào thiền định. Phải gắng sức nhất tâm cho bằng được theo chỉ tiêu, tiến dần lên từng phút trong an trú. Mọi người thì tự điều chỉnh hành vi của mình để hướng tới giữ oai nghi thánh hạnh, xứng đáng là tu sinh chân tư. Thời kỳ tới tập trung vào tập chánh niệm tỉnh giác, từng hơi thở bước đi phải tập khí lưỡng cơ bản, tiến đến đâu được đến đó để làm cơ sở cho mục tiêu 30 phút nhất tâm không có vật. Con đường trước mắt còn dài, còn bao khó khăn bất chắc. Bên cạnh những duyên lành nhân thiện thì cũng còn bao sóng gió ác pháp sẽ đến với tu viện và chúng con. Nhưng nhìn lên đã có thầy, mọi người làm đúng lời thầy chỉ dạy, lắng giữ bất động tâm trước mọi ác pháp, chúng con tin mọi chuyện đều sẽ vượt qua. Chúng con tin ở thầy, tin ở kết quả của lớp học chánh kiến lịch sử này, như tin quy luật muôn đời có nhân tất có quả. Nhân đó từ phước báo đã hàng ngàn năm của chúng sinh, từ nhiều nhiều năm qua thầy đã ấp ủ. Chúng con chỉ còn con đường quyết chí tu học. Muốn làm người đúng như con người thì phải học đạo đức làm người. Đạo đức làm người là đạo đức nhân bản nhân quả. Con đường ấy đấng cứu tinh của nhân loại, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, cách đây 2500 năm ngài đã đi, đã thành tịnh. Với lòng khóc thương vô cùng vô tận nỗi khổ đau của con người, ngài đã ân tình chỉ dạy con đường thoát khổ. Hôm nay Đức Thầy đang âm thầm vượt qua bao khó khăn trở ngại, triển khai từng đường đi nước bước để đưa con người đến chỗ Đức Phật hằng mong mà trước kia ngài chưa có thể làm được. Không đi trên con đường tán nẻo mà Đức Phật đã khẳng định: tránh kiến, tránh tư ti, tránh ngữ, tránh nghiệp, tránh mạng, tránh chúng sanh, tránh nghiệp, tránh định. Mọi nẻo khác dù kiểu gì cũng đều đến Phật thật. Hơn 2500 qua đã minh chứng điều đó, máu và nước mắt của nhiều thế hệ đã nói điều đó. Chúng con chỉ còn con đường quyết chí tu học, quên mình để chứng đạo. Chứng đạo mới phần nào đền đáp lòng mong mỏi và công ơn của Thầy. Chứng đạo mới cứu được mình, độ được người. Chứng đạo mới khỏi phụ lòng đàn na, tín khí, công ơn cha mẹ và tổ quốc, nhân dân, chính quyền. Hỏi uổng một kiếp đã sinh làm người, đã gặp chánh pháp, gặp thiện tri thức, có vậy mới là học trò của Thầy, của tu viện chân hư. Chúng con xin gắng sức để sống sao cho xứng đáng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Công Đại Quan Hệ Chứng Minh. Xin quý sư tăng ni và quý cư sĩ đại tá những lời xưa khấu đáo.
Mình nữ có ai có tặng nghĩ về cái lớp học chúng ta trong một tháng hay nữa con? À, mình nữ, mình còn có sự cảm nghĩ gì?
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Công Đại. Trước tiên chúng con cũng dâng lên lời biết ơn đến từ thầy Thích Ca Mâu Ni Phật để làm giáo pháp quý hóa nhất cho mọi người. Chúng con cũng dâng lên lời biết ơn đến thầy Thích Công Đại và người thực hành giáo pháp ấy và đã được chứng đạt chân lý nay thầy đã chỉ khai mở cho chúng con bằng lớp học giáo dục đào tạo phong mẫu. Chúng con xin cảm ơn các thánh tâm thần giáo dưỡng các đồng trời hiền kiếp và thánh thiện tài. Chúng con xin cảm ơn các cấp chính quyền địa phương đã trợ duyên giúp đỡ cho tu sinh về đây dự lớp học. Và chúng con cũng xin biết ơn tất cả chư Phật tử đã có tâm lo lắng thứ sự đầy đủ để chúng con yên tâm tu học. May mắn thay trong cuộc đời ngắn ngủi vô thường đầy khổ đau này, chúng con phải gặp được chánh pháp do Đức Thầy Trưởng Lão Thích Công Đại đã chứng đạt chân lý làm chủ thân già bệnh chết. Thầy đã dựng lại chánh pháp chống hưng Phật giáo đã bị chôn vùi hơn 25 thế kỷ qua. Thầy đã và đang từng bước lập lại nền đạo đức nhân bản nhân quả, đem lại sự lợi ích cho con người trên hành tinh này. Hôm nay trước khi về tăng ni cùng quý Phật tử, kính xin thầy cho phép chúng con được trình bày cảm tưởng trong những ngày tham dự lớp học giáo dục đào tạo phố lầu. Kính bạch thầy, đầu tiên lên lớp học chúng con có bao háo hức vui mừng khi đang đón chờ một ngày thiên nhiên cao quý nhất trong đời. Vì lớp học này là một quá trình chuyển đổi đột phát để tất cả được chuyển hàm làm thánh. Ngày đầu tiên chúng con được nghe thầy triển khai bài học lớp chánh kiến tâm tâm thánh đạo. Những pháp âm vang lên làm rung động tâm hồn của từng Phật tử. Trong pháp hội trang nghiêm tự chừng như bánh xe chuyển pháp luôn. Thời Đức Phật còn tại thế, những hình ảnh và âm vang ấy nó sẽ theo chúng con suốt thời gian học và mãi mãi. Đây cũng là lớp học đầu tiên trên thế gian này kể từ khi Đức Phật nhập thị đến nay, trong đặc tử loài người chưa ai làm được. Thật vậy, thầy đã thắng lên hồi xuân làm âm chuyển đất trời và đánh thức loài người từ những hàng năm được cư ngụ trong giáo lý tưởng giải của Đại Thừa và La Tăng giáo, nay được hồi sinh bừng sáng. Lớp học của thầy khai mở và cũng tấm lan rồi cả thế giới loài người và chuyển hóa lòng người bằng ánh sáng chân lý, trí tuệ và tình thương. Nếu mà lớp học này đã trang bị cái chứng con tới đôi mắt trí tuệ bằng phương pháp hiểu biết sâu rộng về nhân quả, để có chánh kiến nhìn rõ như Phật các pháp. Thế gian vô thường, đau khổ, hệ lụy đầy nguy hiểm là những dục vọng tầm thường mà chúng con sẵn xa lắm. Sau một thời gian ngắn, chúng con đã cố gắng năng nổ, tu tập đúng lời thầy dạy, từng có thu nghe thầy trực tiếp hướng dẫn và đã có kết quả liền trong từng phút từng giây, nghĩa là thầy đã cho chúng con tư duy quán xét cặn kẽ để có tính hiểu biết nhìn thấu đúng quy luật qua nhân quả. Thầy triển khai tới đâu chúng con khai mở sáng suốt đến đó, chúng con đã biết quán xét và nhận bén từng niệm khởi nếu niệm pháp thì được tăng trưởng, niệm thiện niệm ác nếu niệm thiện thầy được tăng trưởng, niệm ác niềm hy vọng. Hằng ngày thầy nó luôn vun đúc thúc đẩy cây đẹp niềm năng túi mồm trí tuệ tùy theo đặc tính của từng pháp tử. Nhờ vậy lớp học mới mở một thời gian ngắn mà chúng con đã thấy được đường đi nhân quả của con người qua hành động thiện ác, và tất cả mọi vật trong vũ trụ đều nằm trong quy luật nhân quả. Hiểu rõ nhân quả là sự phản ảnh trung thực hành động thiện ác của con người do thân khẩu ý tạo ra. Nhờ vậy chúng ta mới có thể vượt qua mọi ác pháp phiền não khổ đau của nghiệp lực để dẫn tâm sáng toàn thiện và bất động, tẩy sạch mọi dục lậu. Đó là con đường giải thoát mà chúng ta đang đi và sẽ tới. Thầy luôn là một động cơ tính chất nhắc nhở chúng con hãy cố lên, quyết tâm dai dẳng, luôn đầy đủ ý chí nghị lực để chiến thắng sanh tử, làm chủ nghiệp lực. Vì thầy đã làm được thì các con cũng sẽ làm được. Thật đúng vậy. Phần chứng cụ thể là có nhiều người đạt được tâm thanh thản, an lạc và vô sự. Có nhiều người bị bệnh nan y không chữa trị được, thế mà về hay giữ đúng giới luật, ôm pháp thực hành, tuyệt đối không uống thuốc, thời gian định hết, tâm được an vui hạnh phúc. Vì giới luật là nền tảng đạo đức, nhân bản nhân quả, và giới luật cũng là chiếc sao vượt qua điểm khổ đến đời giải thoát. Khóa học này thầy đã đem lại cho chúng con niềm tin về hạnh phúc, tâm hồn thanh thản, phấn khởi tự tin, và chúng con sẽ theo kịp và tiến dần theo lộ trình thầy đã hướng dẫn. Và thầy tin tưởng hơn là trong lớp học này sẽ có nhiều vị đạt được tâm vô lậu, thành tựu viên mãn đạo quả. Chính bạch thầy này biết tới đây, sao tự nhiên tâm con quá thất vọng, không cần làm được, nghĩ đến thầy. Ngày biết tăng trên không ngủ, bao nhiêu tâm biết trước cảnh cho chúng con, theo dõi từng đại tướng của con một. Thầy vui khi thấy các con kiên tu tinh tấn, và thầy bắt buồn khi biết các con phạm giới, nhất là phạm giới độc cư. Thì thầy thường dạy độc cư là đến biết thành công trên đường tu tập. Còn thầy thì sao? Thầy không quan tâm đến sức khỏe của mình, mặc dù thầy đã gần 80 tuổi rồi. Sức thầy càng yếu, thân gầy gầy thêm. Chúng con là những đứa con rất cạn kiệt từng giọt mồ hôi, từng nắm thịt, từng hơi thở của thầy. Nhìn đến thầy phản gầy trên đường về tỉnh thất, chúng con thấy lòng nhỏ đau và thấp. Chỉ lòng chúng con đã gào thét lúc nào, chúng con cũng muốn làm vui lòng thầy dù chỉ một ngày. Nhưng rồi nghiệp lực chúng con quá nặng, không làm chủ được. Nhân quả bao đời, vai trả trả vai, lôi kéo, làm chệch, hướng đi. Thầy đứng đó, bờ bên kia, vẫn từng tỉnh tự tại với thời gian. Luôn đưa tay sẵn sàng để lôi từng con một. Nhưng rồi, thời gian trôi đi, trôi mãi, mà chưa có con nào được khỏi mấy mê. Ôi, đạo lộ thanh thang, mà sao chúng con bước đi trền trần. Thầy đã mỏi mòn nhưng không nản lòng, vì bổn nguyện, vì tự bi, vì thương tất cả chúng sanh. Lặng hồn chơi vơi mà thầy có kéo dài cuộc sống ở cõi ta bà ác được này. Nếu thầy sớm rời khỏi thế gian thì thế giới loài người sẽ mất đi nền đạo đức nhân bản nhân quả, luôn trầm luân trong sanh tử luân hồi trong tâm tối vô minh. Thầy đã đem sự sống hiến dâng cho muôn loài vạn vật, giữ lại cho mình một bộ xương khô. Những lời chúng con bật bật về thầy có quá không? Có khi để ca ngợi không đúng sự thật không? Xong, đây là những gì trung thực nhất, xin đối với việc làm và lòng yêu thương chúng sanh vô bờ bến của thầy, thì những gì nói lên được chỉ là giọt mực và giọt nước trong đại dương, là hạt cát trong sa mạc. nỗi trăn trở lo toan để làm sao mặn mặt xuống nguồn chân ấy đến được từng người, từng nhà, từng đất nước trên hành tinh này, để mọi người điều được thoát khỏi những khổ sanh tử luân hồi. Đó là tâm nguyện của thầy. Thầy đã cần nói lên những bài thừa thải này mà cũng cần chúng con tinh tấn tu hành, giữ gìn giữ luật nghiêm minh, phá tâm tốt, quy dục quy ác pháp, làm chủ nghiệp lực, thoát lên sanh tử luân hồi. Đó là món quà duy nhất mà thầy mong muốn chúng con dâng lên xuống giường. Khi nghe mở thầy mở lớp học giáo dục đào tạo vô lậu, không những chúng con mà còn biết bao sơ sinh của các thầy nguyên thủy trên khắp mọi miền đất nước, cũng như ở hải ngoại, hàng trăm hàng ngàn ai cũng muốn được về đây tham dự lớp học thống sự hướng dẫn chỉ ra theo dõi trực tiếp của thầy, nhưng chưa sắp xếp gia đình và công việc gì để theo học lớp này. Nhưng các bạn hãy yên tâm, với tâm nguyện ấy các bạn hãy hướng về chân nơi để cùng theo dõi các buổi học do đài các em phát sóng hoặc qua mạng, qua băng để cùng nhau học tập và thực hành cho đến ngày viên mãn. Giờ đây trước pháp hồn trang nghiêm, chúng con hứa nguyện bền gan vững chí biết cả tâm này giữ tròn giới luật thành pháp tinh chuyên, sớm là được bất động tâm định để hình bác công ơn trời để của thầy cô Út Diệu Quang và bà Ma Thí Chủ đã lo lắng cho chúng con. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nam mô Bổn Sư Trưởng Lão Thích Ca Mạng, chúng con đồng kính bái.
Bây giờ là tu sĩ có cảm nghĩ, bây giờ tới phần của tu sĩ như con cái bài cảm nghĩ về lớp Bát Chánh Đạo của thiền sinh Tệ Hạnh. Tệ Hạnh lên đọc cái bài của con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau khi tu viện cho như gặp cảnh sóng gió, thầy trò luôn là thanh nơi tưởng như không có còn có gì hồi hộp, nhưng đây là bước chuyển mình để đất đất phúc đạo được mở ra. Con là một trong những thiện sinh được may mắn tham dự một lớp học này. Lần đầu tiên, thầy cho quán định lưu đậu để triển khai chi chi chạy tốt. Kế tiếp, thầy dạy nhất tâm và phương pháp rèn luyện nghị lực trong tình thức. Hầu hết các tu sinh về đây ai nấy cũng đều nỗ lực tu tập hết mình. Nhìn thầy tuổi đã 80 nhiều nhất, càng con đang tu tập từng giai đoạn, cực khổ đúng là bao nhiêu thầy chẳng một lời than thở. Pháp thầy dạy rõ ràng cụ thể để ai biết tâm tu thì để thiết đạt chân lý. Trải qua bước bao nhiêu bao thử thách, thầy phải âm thầm chịu đựng cả một lực lượng hùng mạnh của đại thừa và những người học trò vô ơn bội nghĩa. Khi bị gặp tan nát trên mạng internet ngày nay đủ duyên lành, nên chương trình giáo dục và đào tạo những bậc thánh lưu lậu không mấy khó khăn. Con nguyện đem hết khả năng tu tập của mình để sớm tiến đạt thiên lý, làm chủ bốn tự đau khổ của cuộc người, đó là sanh già bệnh chết, hầu cũng giúp chúng sanh thoát khổ. Nhìn những cụ già tuổi đã ngoài 80 từ phương bắc thăng lối vào nam để tham dự lớp học này thật là đáng quý. Con mong sao các cụ sớm tu có kết quả giải thoát để lành chủ tử sắp chết và tự mình đẩy lui bệnh tật đau khổ sinh thân. Nhìn những người tu lạc lối trong đại thừa đang đau mang bệnh khổ phải là nằm viện điều trị không thể sống sót xa, thì đang sinh tâm khổ rất xấu ư? Phật pháp tu không khó, chỉ vì biết lực họ không yên mà thôi. Học đạo đức nhân bản nhân quả mà không biết áp dụng vào đời sống con người thì muôn đời chẳng bao giờ tu giải thoát. Có áp dụng vào đời sống sao mới trả được tâm tham sân si mạng nghi, đó là năm hàng ngang kê của ngũ tiền trái, biến ta trở thành con người vô minh. Con người từ nay phải nỗ lực tu tập phá tan hàng vô minh đó thì con đường đạo mới hoàn toàn giải thoát. Con nguyện biết chung dung chứng hải để giúp thầy hoàng thay đạo pháp và ước nguyện cuối cùng được trở về lâm thành nơi cô dân châu thành lạc hội từ thiện, mở lớp bát chánh đạo tại đó để con thực hiện tâm nguyện của mình. giúp người dân thành phố có người nào đạo đức, hay là nhân quả thật sự. Muốn được như vậy thì trước tiên không phải là người có đạo đức. Một đạo đức thật sự để chứng minh bằng con đường tu tập giải thoát hoàn toàn. Đó là con đã đạt được pháp được công ơn thầy trong môn một. Con hy vọng rằng là nỗ lực nhân bản nhân quả sẽ được tồn tại trên hành tinh này vĩnh viễn cho thế hệ hôm nay và cả thế hệ mai sau. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư Thích Không Lạc.
Thầy một bài cảm nghĩ của một thiền sinh ở tâm tu viện. Thầy chân tịnh con hãy vào lập quan lập dùm cho thầy chân tịnh.
Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, từ ngày khai giảng kết hợp đến nay đã tròn một tháng. Nhờ công ơn thầy hướng dẫn và rõ con đường chánh pháp là con đường bát chánh đạo, con tự xét thấy đã có nhiều tiến bộ, tâm thường an vui, xóa được nhiều tài kiến tay lầm trước kia, tham sân si mẫn dần. Nhờ công ơn thầy triển khai giáo lý nhân quả, chi tiết giải thoát đã bắt đầu xuất hiện nơi con. Tình yêu mến thầy, mến yêu đạo pháp, lớn dần tâm ngon, tâm con từng ngày, từng giờ, từng phút. Lòng đầy cảm xúc, con chi tiết lên vào lời, cắn chặt răng nghe từng tiếng nấc. Khóc tại tim, không khác bằng lời. Hương sao những kẻ tu hành, ngơ ngơ ngác ngác thì đâu pháp hành. Lòng tha thiết tầm cầu thoát khổ, cảm ứng đạo gia nan sư nhị. Đức A Nan nó xuống trần, giờ hàng thích tử giỏi toàn hơn ta. Thương đời sau không nghe được pháp, tuyên thuyết kinh ta nổi gặp ngàn. Bây giờ chê cũ chê chưa, đành tâm tha nở chê bai tiểu thừa. Tứ thiền hữu sắc điều tập đáy, bốn thiền tượng phân bốc mây xanh. Đảnh lễ tiền bối ngàn xưa, truyền giao con cháu thành theo lệ đạo. Hiếu tử truyền thừa dòng họ Thích, khí thiên buông đúc tấm cùng ánh. Thần dương chánh pháp rạng ngời, những gì phân giáo chứng minh hùng hồ. Thầy làm được, các con làm được, lời thánh tấm giảng đơn chí thế. Tôn đào nhiệt tiết tục tôn, ngàn hoa đua nở nơi nơi rộn ràng. Chư Phật ba đời chuyển pháp luân, bác chánh đạo con đường duy nhất. Giúp người đạo đức vẹn toàn, làm chủ sanh tử hà sơn độ người. Hãy qua bờ bên kia, hãy lên bờ trên, hãy lên bờ cao thượng. Hỡi quý vị Phật tử, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Bây giờ đến một người tu sĩ cảm thấy về nhân quả sau bài học của chúng ta trong một tháng. Bài này của cô của Diệu Hiền, con đến đọc cái bài này.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thánh Tăng A La Hán, chủ lão chân nhân. Cảm tán của chúng con về bài học nhân quả con người. Mùng 1 tháng 10 thầy khai giảng, mở lớp bát chánh đạo đầu tiên. Chúng con những kẻ đại phước duyên được học trong tình thương cao cả. Thầy dạy chúng con về nhân quả, ngày mỗi ngày mới lạ vô cùng. Nào duyên tan đi khỏi cùng trùng, rồi duyên hợp nghe ra quá sợ. Buổi đầu tiên con còn ngờ ngợ, người tái sanh không phải một người, mà một người không có nhiều người để trả nợ quả nhân ác thiện. Con nghe qua trong lòng thao tiếng, từ xưa nay ai biết điều này, ở phải chết rồi mới được đầu thai làm con thú con người tùy nghiệp. Bài học đầu tiên là chánh kiến, thầy giải được vô lậu đầu thai, làm lượng văn nói chuyện loài cây trời được nhân quả loài thảo mộc. Chúng con tính như là con tóc, bao kiếp đời ngồi dưới đá nắng sâu, nói nhân quả chứ hiểu gì đâu, Phật dạy sợ không không xử lý. Thầy đệ tử chúng con suy nghĩ, tự triển khai tri kiến của mình, thầy đừng chút gợi ý gợi mình, là giải định gọi là vô lậu. Coi nhân quả thật là khó thấu, bài văn làm không chỉ một lần, từng người thầy chỉ dạy từng phần, cứ làm tới làm lui lận tục. Đến khi bài luận văn kết thúc là chúng con hiểu được cao liều, loài thảo mộc giống loại quá nhiều, tạm lấy chung quá trình nhân quả, gieo nhân rồi thành cây thành lá, nhờ nhân duyên mưa nắng hợp hoàn, rồi đơm bông kết trái cho đời, vị cay đắng ngọt mùi của giá. Nhân khác nhau quả kia cũng khác, mà vấn đề đáng nói là điều một nhân mà sinh quả thật nhiều, một quả lại nhiều nhân cho mấy. Ví dụ như quả đôi đủ vậy, trong ruột nó lắm hạt nhiều nhân, gió hạt này nếu đặt đất phân, đặt thời tiết nắng mưa đi tốt, lên thành cây ấy là nhân hợp, rồi một cây nhiều trái sinh ra, một nhân sinh nhiều quả đó mà, rồi một quả nhiều nhân như vậy. Nhưng trong số hạt thu đủ ấy, đâu phải là lên hết thành cây, cũng có hạt rơi rớt đâu đây, hạt hết, hạt khéo khô hư thối, thiếu điều kiện chúng không thành thay nổi, như thiếu nước, thiếu đất, thiếu tâm, thiếu tay người buôn bón chuyên cần, nhân xã hội như ta là vậy. Tạm tấm gọn để mà rõ thấy, cứ quả nhân quả la la, ông bà này thì lại cho ra đời thời tiết cũng là nhân quả. Nghe thầy dạy con kinh hãi quá, về đường đi nhân quả con người, những khổ đau bất hạnh trong đời là do chính chúng ta tạo ra. Từ nghĩ nói làm tạo tác, thành quả ác là quả khổ đau, quả ác nhiều nhân ác hơn sao, thành ra những từ trường không xuất, rồi nó gặp từ trường tương ứng, những quả ác đau khổ bắt đầu sẽ hình thành trả lợi khổ đau, rồi cứ thế quả nhân tiếp tục. Nếu nhân ác từ trường không xuất mà nó không gặp sự tương ứng, không hợp duyên, nó sẽ tạm dừng, quả đau khổ cũng ngừng sinh sản. Anh ba thường đi cùng bè bạn gặp mặt nhau và đầy rượu chè, nổi thịt gà món nhắm về xe, đãi nhau hậu nọ tình thân mật, đãi ngon mượn sắc xanh hại vật, tội con gà gãy dụa kêu la. Nhưng lòng người nào có tóc ta, giữ chặt cánh nhổ lông hơi cổ, cứa dài dao máu tràn cũng đổ, trái chén ngõ hướng thẳng dưới đây, máu cạn rồi thì chén cũng đầy, biến thành món tiết canh ăn sống. Buông cánh cổ con gà bất động, bỗng nhảy lên và cháy xuống cùng, có lẽ là thứ chút mạng chung, quá thật lắm phòng người độc ác. Hành động đó đã thành nghiệp xét, quả khổ đau như ác theo ngay, những từ trường ác phóng ra ngoài, gặp từ trường tương ưng thích hợp, quả khổ đau bắt đầu nhen nhóm, để chuẩn bị trả nợ khổ đau, cứ thấy mà luôn tiếp tục nhau, nhân sinh quả sinh nhân tiếp. Nhân quả ác con gà bị giết, những từ trường gặp được tương ưng, nhiều con gà đã được sanh cùng để trả nợ nổ lông cắt cổ. Một quả khổ có nhiều nhân khổ, số gà này tiếp tục bị ăn, thế là từ trường ác gia tăng, gia lại phải trả mười hơn thế. Anh ba cùng bạn bè hữu thể, tôi biết nhân quả ác của mình, ở đằng kia chuẩn bị nở sinh, nhiều con gà để mà trả nợ. Ôi cuộc sống không ai biết sợ, trong một ngày biết nhiêu gà, nào được tùng hỏi cưới đám ma, đám đầy tháng không nơi hấp dỗ. Những nhân nhát của ba quả khổ, từ trường ác đặc tính không gian, từ trường tư vương cũng sẵn sàng, tranh già mãi hàng ngàn hàng vạn. Gà công nghiệp nuôi dần để bán, trăm ngàn con như một cái chuồng, đâu ra ngoài ở một chỗ luôn, thật là trọi mà dơ tù túng. Đến ngày trả nợ chung của chúng, buồn nổ lên chỉ cận chúng gà. Hàng những ngàn con bị người ta lớp giết, lớp đốt, rồi chôn tắm. Những cảnh tượng đau lòng thảm khốc, tại vì đâu ai đã gây ra. Xin thưa là tất cả chúng ta, những ai đã cách thân hại mạng, là nguyên nhân gây ra đại nạn, còn tham ăn, còn quả cách thân, nhân quả ác cứ mãi hình thành, thế giới mãi mặt tràn đau khổ. Và là chỉ một trong những số những con vật bị giết từng ngày, trâu bò dê heo chó rắn nai, tôm cua cá heo sò ốc hết. Nếu chúng còn bị ăn bị chết là chúng còn sinh sản cả bầy. Ngày mai đây trên thế giới này biết còn đến dịch con gì nữa. Nếu thế giới biết ma mơ cửa, dừng tham ăn nghiệp, dừng tham ăn dừng nghiệp cách tâm, khởi từ bi lòng chẳng nở đành, nhìn con vật vì mình mà chết. Nếu ai cũng dừng tay lại hết, không phát sanh hại loài nào, mỗi ngày nhờ trái quả trải rau, ăn hoa mũi để mà tạm sống, thì thế gian không còn ác độc, không khổ đau lo sợ bất an, những hận thù quán ghét tiêu tan, thế gian sẽ trừ đau khổ. Người giết con vật còn không nở thì làm sao người giết được người. Những chiến tranh đẫm máu đẩy lùi, hết tàn ác giết người khủng bố. Quả ác có nhân theo ác có, quả thiện tâm nhân cũng theo tâm, nhân quả theo như bóng với hình, hình đã mất bóng không còn tại. Tuyệt vời quá những lời thầy dạy, cho chúng con sáng mắt sáng lòng. Nhân quả loài thảo mộc hải trong, cho nhân quả con người không chết. Thực tế là vậy không lầm lạc, thôi quả nhân ác nghiệp trùng trùng, con khó khe gây sợ vô cùng, sâu sắc quá lừa tự nhiên quả. Con vẫn muốn ước theo tất cả những người trên khắp trái đất này đều được nghe lời dạy của thầy, học biết hiểu tin sâu nhân quả, rồi họ bước sợ tay sợ trả, không dám làm vật khác ngõ nào. Quả điện lành chung sức cùng nhau xây dựng một thiên đàng cực lạc. Con ước nguyện sau này sinh sản nhiều lớp lá chánh đạo ra đời, để con người sống đúng con người, sống thanh thản lạc an vô sự. Mời điều kiện mọi người gìn giữ và chánh Phật pháp được lan truyền, cứu giúp người mê muội đạo liên con xin kính mừng ngày đại hán của lớp lá chánh đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu đúng chánh pháp và giải thoát.